Chương 11. Bây giờ trong gia đình có thêm chị Thảo, chị Thuận. Tôi khấp khởi mừng thầm là sẽ có thêm người giúp tôi làm việc nhà. Nhưng rồi tôi thất vọng ngay. Vì nghe hai chị nói làm con má để có giấy tờ đi học, chứ không phải làm khai san con má để gánh vác việc vặt trong nhà. Hai chị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ba của anh chị là anh ruột của má. Má tôi thương yêu hai chị qua tình yêu của anh má. Má tôi bắt chúng tôi phải thương yêu hai chị như chị ruột, và phải nhường nhịn và phải nghe lời hai chị. Mỗi chị đều có cá tính. Chị Thảo là người cứng rắn, cương quyết, bướng bỉnh. Một mặt chị rất hiếu thảo với ông bà nội, một mặt chị lén lút liên lạc với những người ở trong mật khu Việt Cộng. Ngược lại Thuận thì yếu đuối, nhút nhát và rụt rè. Tụ trường Hải Vân và Anh Quốc được học trường Nam Tiểu học. Chị Yvonne, chị Thảo, chị Thuận, Hòa Bình, Minh Hoàng, con gái lớn của chị Yến và tôi cùng học trường nữ ở Đại Lộ Hòa Bình. Chị Thuận và tôi học chung lớp nhì. Cô giáo của chúng tôi là cô Xuân Phương. Cái duyên không biết từ đâu đến. Trong lớp có hơn 50 học trò, nhưng cô Xuân Phương coi tôi là học trò cưng của cô. Chỉ có học trò Cần Thơ mới được cái binh dự được làm học trò cưng của thầy hoặc cô. Cô Xuân Phương không có chồng. Cô ở chung với ba má và mấy người em, người cháu. Nhà cô ở bên kia đường Hòa Bình, đối diện với trường nữ tiểu học. Đó là một ngôi nhà xinh đẹp. Trước nhà có trồng kiểng, có dàn hoa bông giấy tím. Sân lót gạch tàu, được người làm săn sóc, vén khéo sạch sẽ. Mỗi ngày đi học, tôi phải ghé nhà cô Xuân Phương để mang sổ điểm, bình mực tím và cây viết lá tre của cô tới trường. Sáng nào tôi dậy sớm, tôi thấy cô mặc áo màu tím. Tụng kinh vừa xong, gia đình cô là Phật tử trong hội Phật học. Nhiều lần cô mời tôi vào hội, nhưng tôi đều từ chối vì không có thì giờ. Đi học về tôi còn phải giúp má tôi lo việc nhà và lo cho tiệm may. Đến năm 2001, bạn học cùng trường cho biết, sau 30 tháng 4 năm 75 mọi người mới biết rõ cô Xuân Phương là cô Ba Phương, đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản. Vì tôi là học trò cưng của cô giáo, được giữ sổ điểm, nên bạn bè thường năn nỉ tôi coi điểm dùm. Tôi cũng muốn chiều bạn, nhưng lại sợ làm mất lòng tin của cô nên đành phải từ chối. Mà đã từ chối thì mất bạn mất bè. Thế nhưng dù có mất bạn đi chăng nữa, nhưng tôi không thể để mất niềm tin. Những gì trường dạy hay, tôi biên vào một cuốn tập riêng để thực hành. Không có ba thì có trường, có cô giáo, tôi nghĩ như vậy. Tôi gõ từng chữ trong cuốn tập học làm người. Không phá của công, không xả rác ngoài đường, phải nhường ghế cho người già, đàn bà có thai trên xe đò, dắt em bé hay cụ già qua đường, phải dừng lại giở nón chào khi xe tang đi qua, không được gian lận. Tôi thường phạm một tội trong bài học quý giá này, đó là bẻ cành của người ta. Tôi nhớ hoài nụ cười chất phác thiệt thà của những người lớn tuổi cười với tôi khi tôi nhường ghế cho họ. Tôi giở nón chào xe tang khi xe đi ngang qua, trong khi những người lớn hơn tôi, họ vô tình bước đi nhanh nhẹn. Tôi đã thầm biết ơn trường nữ tiểu học. Hồi còn học ở Sài Gòn, mỗi lần đến trường Hòa Bình hay khóc. Bây giờ thì nó thích trường này lắm, vì trường có nhiều hàng quà ở dưới tầng ô môi ở sân trường. Cứ đến giờ ra chơi là nó và Minh Hoàng ra mua quà. Chị Thảo thì học lớp nhì, cô giáo của chị là cô Hiếu Đức, thầy giáo là Lưu Khôn, giám học trường trung học Phan Thanh Giản. Vì lớn nhất nhà nên má giao cho chị việc dẫn các em đến trường. Mỗi lần qua đường, qua đại lộ, chúng tôi phải nắm tay đi theo chị cho an toàn. Cho đến nay tôi vẫn chưa quên được cái cảm giác khi tôi viết tên tôi lên cuốn tập mới đầu tiên. Cái tên Trần Ngọc Dung lạ hoắc đối với tôi. Tôi viết nắn nót Tôi nhìn đi nhìn lại mà không sao quen được với cái tên đó, dù rằng họ Trần là họ của ông bà ngoại, chứ không phải là ai xa lạ đâu. Nhưng tôi vẫn nhớ họ Đặng của ba tôi. Mấy ngày sau tôi mới quen dần với cái họ mới, tên mới. Tôi là lớp trưởng nên thừa đến văn phòng của hiệu trưởng để nhận thông cáo, rồi cùng với mấy trò khác đi phân phát cho các lớp. Một hôm tôi tới văn phòng bà hiệu trưởng, vào lúc không có bà ở đó nhưng lại gặp một bà khác. Tôi nhận ngay ra bà là người quen cũ mà tôi đã từng gặp ở Bang Thạch. Bà có người thân theo Việt Cộng. Sau khi nhận ra người quen, tôi đến khoanh tay chào bà. Thưa dì ba. Bà giật mình nhìn tôi, kéo ghế ra xa, rồi hỏi: Con nhà ai vậy? Làm sao biết tôi? Tôi đáp ngay: Con có gặp dì ở trong Bang Thạch khi dì ghé thăm ông ngoại bà ngoại của con mà. Bà có vẻ hoảng hốt, nét mặt xa sầm xuống rồi hỏi nhỏ: Thế mày là con của ai? Tôi ngây thơ, cứ tưởng bà là người cùng phe với mình nên nhăn nhẩu đáp: Ba con là ông Đặng Văn Quang. Mặt bà bụng tái hẳn đi rồi đặn lùng nói: Nè nè, mình chưa quen nhau, chưa từng gặp nhau ngoài cái trường này, hiểu chưa? Tôi vừa mắc cỡ vừa cảm thấy nhục nhã quá. Chắc ba tưởng tôi thấy người ta làm quan bắt quan làm họ. Tôi chỉ muốn chạy ra khỏi văn phòng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn đứng chôn chân ở đó rồi nuốt nước miếng đáp: Thưa bà, con vẫn chưa hiểu được ý của bà. Tôi nhớ hoài suốt 2 năm học ở đó, tôi vẫn làm lớp trưởng, vẫn phải lên văn phòng hiệu trưởng, thế nhưng cố tránh né không gặp bà Thông. Tôi không dám kể lại cho má tôi nghe chuyện bà Thông, sợ má tôi đau lòng cho con. Nhưng khi về Bang Thạch, tôi có kể lại cho dì Bảy nghe. Dì đã khuyên tôi hãy quên chuyện bà Thông đi, vì mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Em của bà đi tập kết, mà bà thì làm việc cho Bộ Giáo dục của quốc gia. Nếu công an mà biết được thì khổ cho bà. Như công an đã biết về má tôi, hãy thông cảm cho bà. Tôi biết dì tôi là người có tính vị tha nên sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của người khác. Buổi trưa hôm đó, dì Bảy ôm tôi vào lòng khi chúng tôi ngồi trên bờ đê. Gió hay hay nhẹ lùa vào tóc tôi như sóng lướt trên luống mạ xanh non giữa cánh đồng bát ngát. Cảnh đẹp trước mặt làm cho tôi yêu Bang Thạch quá. Tôi ao ước tôi cứ được bé nhỏ như vậy để không phải rời xa khu vườn của ông bà ngoại. Nhưng thực tế bao giờ cũng khác hẳn với mộng mơ. Tôi cứ phải lớn lên, cứ vẫn phải đối phó với mọi chuyện phũ phàng trước mặt. Nếu mà tôi vẫn tinh thần như Hải Vân thì cũng đỡ khổ phần nào. Em thường khuyên tôi nên bỏ qua những cái lặt vặt để vui sống. Hoàn cảnh đem cái buồn tới cho mình, chứ nó không phải là mình. Biết bao nhiêu người tử tế dìu dắt mình từ ngày ba bỏ mình giữa đường. Em tôi là một đứa con nít rất thông minh và rất thực tế, khôn trước tuổi. Em rất ít khi nhắc tới ba tôi. Tôi không rõ sự vắng mặt của ba tôi có để lại vết thương gì trong lòng của em khi em còn nhỏ hay không. Tôi cũng ý thức được rằng đời người có nhiều biến đổi, như con sông, có lúc nước lớn, nước rộng. Rồi tôi sẽ lớn trở thành một người đàn bà, phải gánh vác việc đời, sẽ phải đương đầu với những khó khăn như má. Có những lúc gặp hên, có khi gặp xui. Nhưng tôi thầm cầu xin tôi sẽ không bị cô đơn như má tôi. Và tôi cũng mong ước được ở mãi hoài trong Bang Thạch, rồi lâu lâu ra chợ Cần Thơ chơi như ông bà ngoại thì vui sướng biết bao. Bang Thạch một nơi đã cho tôi cuộc sống bình an. Thế nhưng trên thực tế Bang Thạch dần dần mất an ninh. Tôi đã thấy có mặt của những người cán bộ cộng sản. Khi tôi về chơi, họ lén lỏi vào trong vườn của ông bà ngoại tôi càng ngày càng nhiều. Họ lấy nơi đây làm điểm liên lạc với những người trong công tác thành. Họ là những cán bộ tuyên truyền, tình báo phá hoại và khủng bố. Họ đã tổ chức bắt cóc thầy giáo, cô giáo từ quê xuống dạy ở trường làng. Họ cũng âm mưu ám sát các viên chức phe quốc gia. mấy chị bà con của tôi và dì Bảy Nhãn đã nhận được nhiều mật lệnh của Việt Cộng. Họ giấu cán bộ trong mấy cái chòi và ngay cả trong nhà ông bà tôi, họ bắt mọi người con nít phải nói dối để che giấu cán bộ. Chính tôi vào một buổi trưa Chủ nhật cũng đã phải nói dối một anh lính quốc gia khi anh ta tới sân vào nhà ông bà tôi. Ở trong vườn, ai cũng sợ lính. Vậy mà trước hôm đó, tôi phải vui vẻ nói rằng anh là người đầu tiên đến nhà tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy buồn một cách lạ lùng. Tôi xấu hổ vì đã biết nói dối như Việt Cộng. Anh lính này còn trẻ lắm, có thể là 20. Anh xin tôi chở qua giang xuồng, qua sông. Tôi đã bằng lòng ngay. Đã vậy, tôi còn chạy vào nhà lấy một cái bánh tét cho anh. Tôi có hành động này là vì chỉ muốn cho lương tâm của mình đỡ bị cắn rứt phần nào. Tất cả những người trong vườn của đại gia đình tôi đều dính líu tên Việt Cộng, trừ ông bà ngoại. Chị Thảo và chị Yvonne dặn tôi không nên cho ông bà ngoại và má tôi biết những hoạt động ngấm ngầm của Việt Cộng ngay tại khu đất của ông bà. Nhưng bí mật nào cũng không thể giữ được lâu. Quân đội quốc gia cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Họ tuần tiễu nhiều hơn và không còn tử tế với gia đình tôi nữa. Họ lấy đồ ăn hoặc bắt gà vịt công khai. Nếu không kịp rượt gà vịt thì họ lấy súng bắn chết một cách ngang nhiên. Họ bất chấp cả những lời khiếu nại của bà tôi. Rõ ràng là họ muốn dùng súng để hăm dọa, giành mặt gia đình tôi. Họ coi tất cả những người ở đây đều là những người đáng nghi ngờ. Một lần, Hải Vân, Hòa Bình và tôi về thăm ông bà ngoại. Chúng tôi vừa xuống xe Lambretta ngay tại cây cầu ván để vào nhà thì một toán lính quốc gia đã tới. Hai người lính chĩa thẳng súng vào ngực chị em tôi. Một người khác lên cò lách cách. Tiếng thép va chạm đã làm cho tay chân tôi sợ hãi. Hòa Bình và vừa khóc thút thít vừa ôm chân tôi cứng ngắc. Tôi nhìn nòng súng và gương mặt của người cầm súng. Có lúc nhìn thấy họ đã cùng một màu đen tối, lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. Hai đầu gối của tôi run bần bật làm tôi muốn té, nhưng tôi vẫn phải thu hết can đảm nói với người lính cầm súng. Tụi em đi thăm ông bà ngoại, mấy anh muốn chơi không? Mặt người lính vẫn lạnh lùng như nòng súng rồi ra lệnh. Để cái giỏ xuống đất cho tao coi. Tôi vội vàng để tất cả những đồ trong cái giỏ này xuống cỏ. Có một ổ bánh mì cho ông bà ngoại, một gói xá xíu và mấy cái bánh ú, nước cho bà ngoại, và một tờ báo cho dì Bảy. Người lính chĩa súng vào Hải Vân, bước lại, xếp mấy món đồ ở dưới đất. Anh lấy tờ báo liệng tứ tung rồi lấy mũi súng, mà bít qua bít lại mấy miếng thịt xá xíu. Hải Vân đưa tay chặn người lính. Khi thấy anh vừa lấy giày đinh đạp lên mấy cái bánh ú nước cho, nhưng tôi gạt tay em tôi ra. Rồi một người lính khác khoác tay đuổi chị em tôi đi. Chị em tôi mau mắn nắm lấy tay nhau lính quýnh đi về phía ông nhà ông bà ngoại. Tiếng cười khả ố của họ còn đuổi theo chúng tôi cho tới lúc chúng tôi không còn nghe thấy gì nữa mới biết rằng mình vẫn còn sống. Hòa Bình thì sợ quá không đi nổi. Hải Vân và tôi thay phiên nhau cõng em tới răn cửa của nhà ông bà. Bà ngoại tôi có cất một cái miễu thờ ông Thổ Thần nơi giáp với đất của ruộng Ba Đậu trong xóm. Đến trước miễu, tôi khấn vái cảm ơn ông Thổ Thần đã che chở cho chị em tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn thờ kính ông Thổ Thần. Chương 12. Năm 1958, tôi học lớp nhất ở trường nữ tiểu học. Cô giáo của tôi là cô Nguyễn Thị Hoa, người Bắc. Cô có mái tóc dài đen mượt, nước da cô ngăm đen. Cô đẹp, khả ái và đặc biệt rất quý học trò của cô. So với cô Xuân Phương thì cô Hoa dễ tính hơn. Ngày cô lấy chồng, chúng tôi tò mò dò hỏi mấy đứa bạn có chị em bạn của cô Hoa thì được biết người đã lọt mắt săn của cô là một ông phi công. Nhưng cô chưa vui được lâu. Một hôm chúng tôi đã thấy cô khóc nức nở vào giờ ra chơi. Một tin sét đánh là chồng của cô đã tử trận. Thế rồi cũng từ đó, mỗi lần máy bay trực thăng bay ngang bầu trời, cô đều quay mặt vào vách. Chúng tôi thấy vậy đều muốn giữ sự im lặng, như muốn tôn trọng nỗi đau khổ của cô. Hôm nào có nhiều máy bay, có ra sân đứng. Cô ra sân đứng không cho chúng tôi thấy cô khóc. Từ đó cho tới cuối niên học, cả lớp cũng trở nên ngoan ngoãn. Không còn đứa nào dám làm bật ý cô. Không biết cô có hiểu cho chúng tôi làm như vậy cũng là để chia buồn cùng cô hay không. Năm đó là năm cuối cùng của bậc tiểu học, nên tôi học rất chăm chỉ để sửa soạn thi vào trường trung học Phan Thanh Giản. Năm đó cũng là năm gia đình tôi nhận được một tin quan trọng. Lần đầu tiên trong 5 năm, chúng tôi được tin của ba tôi. Người đàn ông lạ mặt đến tìm má tôi với mật khẩu chỉ riêng má tôi biết mà thôi. Ông tự giới thiệu hai lời, kêu tôi tới gặp chị. Vừa nghe đến tên hai lời, má tôi giật mình. Hai lời, tên lóng của anh Khôi. Vì lúc nhỏ anh bị lồi rún. Sau khi nói mật khẩu, sứ giả bí mật cho biết ba tôi muốn gặp má tôi ở Nam Vang. Ông ta cũng chỉ dẫn mọi đường đi nước bước để má tôi có thể đến chỗ hẹn được an toàn. Ông còn dặn thêm là má tôi phải đến đúng hẹn vì ba tôi không thể ở lâu được để chờ. Nghe tin này, đứa nào cũng muốn đi gặp ba. Nhưng tiền đâu mà dẫn hết đám con nít đi Nam Vang? Đường đi từ Cần Thơ đến Nam Vang lúc ấy rất nguy hiểm. Má tôi cho biết nếu đi cả nhà lúc về sẽ không còn tiền để làm ăn nữa, phải bắt đầu lại từ con số 0. Riêng tôi rất muốn gặp ba bằng xương bằng thịt, cho nên sẵn sàng chấp nhận con số 0. Tôi thầm sửa soạn tinh thần để đi gặp ba. Vì là một việc quá quan trọng, má tôi phải về Bang Thật nói với ông bà ngoại và dì Bảy trước khi quyết định. Khi má trở về Cần Thơ, sự việc đã đổi khác. Mấy ngày sau, má cho biết mọi người khuyên nên để một hay hai đứa ở lại trông tiệm, trong đó có tôi. Tôi biết đo ni tất cho khách hàng. Hải Vân cũng phải ở lại vì sợ phiền chủ nhà bên Nam Vang nếu đông người đi đến. Nhưng điều quan trọng hơn hết là sợ công an để ý nếu tiệm đóng cửa nhiều ngày. Trong thời gian này có nhiều vợ con của những người tập kết cũng kéo vào bưng để gặp chồng con họ. Một người đàn bà có người ăn rể làm cảnh sát ở Cần Thơ đi thăm chồng ở vùng Cà Mau rồi mang bầu. Khi bụng đội áo, bà bị công an kêu lên để điều tra, để giữ bí mật cho vợ chồng, để giữ bí mật cho Việt Cộng và cho chính chồng của mình. Bà đã phải nói dối là bà làm bé cho một người có chức vụ trong tỉnh. Bà năn nỉ nhà cầm quyền đừng lôi những cái xấu xa này ra ánh sáng để bảo vệ cho đứa con gái lớn của bà. Công an, cảnh sát đã mắc mưu nên đã bỏ qua. Đất nước chìm trong khói súng, hoàn cảnh trở nên phức tạp trong đời sống của người dân. Nguyên tắc đạo đức của con người bị đe dọa, nhân cách không được tôn trọng. Phải tùy cơ ứng biến, tôi sợ lắm. Cứ sợ nhân nghĩa lễ chí tín, rồi cũng đi theo cái đà ấy, làm cho mình mất gốc. Nơi tôi đi, nơi tôi ở, khỏi đường cầu ông cả đài. Bên sâu, ở phía trong có một con sông, đi dọc bên bờ sông có thể tới bến xe mới. Trên đường đi có mấy cây cầu tre, cầu ván mà tôi thường ra đó một mình, ngồi thõng chân xuống nước để nhớ về Ông Vèo, Ba Ngọn, Kim Quy, những mặt khu kháng chiến. Không biết còn di tích nào của ba tôi ở những nơi đó hay không. Nhưng tôi đi đâu, những nơi này cũng đi theo tôi đến đó, nơi đào tạo những người ái quốc. Tôi nhìn bóng tôi trong dòng nước chảy lờ đờ, rồi nghĩ tới những mất mát của cuộc đời mình trong chiến tranh. Ví như nước chảy qua cầu, không biết mấy ai ngồi ôn lại để nhớ, để ghi cho con cháu sau này đừng mắc mưu cộng sản. Má tôi nhờ một người bạn gái thân tín thỉnh thoảng tới thăm nom chúng tôi, trong khi bà phải lên Sài Gòn thăm bà ngoại chân đang đau. Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng, má dẫn Hòa Bình và Minh Tâm theo cho ba biết mặt Minh Tâm. Vì ba cưng hòa bình lắm, nên má đã đem em theo. Tôi và Hải Vân phải ở lại với nhiệm vụ tới nhà cậu hai, con cô chức, chụp hình năm chị em để má tôi đem lên Nam Vang cho ba tôi biết Hải Vân và tôi đã lớn. Tiếc là không kịp chụp hình của hai chị Kim và Cương vì hai chị đang học trên Sài Gòn. Khi má tôi đi được mấy ngày, tôi mới nghĩ tới việc viết thơ hoặc mua quà để biếu ba tôi. Tôi tự trách mình là vô tình, ngu ngơ quá. Hải Vân an ủi tôi là quà cáp cũng không quan trọng đối với ba tôi đâu. Em nhắc tôi nhớ lại hồi còn ở vùng giải phóng, ba tôi không thích những đồ từ ngoại thành gửi vào mà ông cho đó là những đồ xa xỉ phẩm. Không được theo má đi gặp ba, hai chị em tôi buồn vô cùng. Để phản ứng lại chuyện bị bỏ rơi, chúng tôi mưu toan sẽ bỏ mọi luật lệ, rủ nhau ngày thì đi chơi cho đã, nhưng không dám trốn học, tối thì thức thật khuya. Mấy chị học trò của má dù ở chung nhà cũng không có quyền đầy la chúng tôi, nhưng sao cứ tan học là hai chị về nhà ngay. Học bài xong, chúng tôi dọn dẹp cửa tiệm, nhà cửa cho sạch sẽ. Hải Vân còn tháo mấy bàn máy may chùi sạch sẽ, cho dầu dùm mấy chị học trò của má. Chiều tối cả hai đứa đều rú rú ở trong nhà, bạn tới rủ cũng không đi. Mấy chị học trò cũng lấy làm lạ khi chúng tôi không đi chơi. Vì vậy một chị nói: cô Tám nên vắng thường xuyên, mấy bữa này hai đứa nó hiền như cục bột. Rồi cũng tới ngày má tôi trở về, bà buồn bã thất vọng như chim gãy cánh. Bà không được gặp ba tôi. Má tôi kể lại rằng khi lên tới Nam Vang, bà được một người vợ của đồng chí ba tôi ân cần đón về nhà bà ấy. Hai ngày sau, bà dẫn má tôi tới một bờ sông thật xa, lên một chiếc ghe có môi, đã có ai chất mấy buồng chuối xiêm sẵn ở đó rồi. Hai bà giả trang làm hai bà bán chuối. Bà ấy làm theo chỉ dẫn của liên lạc viên, cứ giả dạng chèo trên sông để bán chuối. Ghe của ba tôi sẽ tìm họ và sẽ nhận ra họ. Nhưng không thấy ba tôi đâu cả, cũng không thấy ai tới nhận diện hai bà để nhắn nhủ câu nào. Má tôi và bà bạn đi tìm nhiều ngày như vậy, sáng đi tối về, rồi cũng đành thất vọng mà bỏ cuộc. Má tôi buồn bã dắt hai con trở về Cần Thơ. Sau khi đưa mấy tấm hình của chúng tôi cho bà, nhờ bà chuyển dùm nếu gặp được ba tôi. 18 năm sau, khi ba má tôi gặp nhau ở London, má tôi có nhắc lại chuyến đi mạo hiểm lên Nam Vang và hỏi tại sao ba đã không đến chỗ hẹn với má. Ba mới cho biết rằng năm 1954, dù nói là đi ra Bắc, nhưng ông vẫn ở trong Nam. Đến năm 1958, ông mới được lệnh ra Bắc thật sự. Ông muốn trước khi ra Hà Nội ghé rước má và sáu đứa con ra Bắc với ông, nên nhận cả gia đình lên Nam Vang. Thế nhưng không may dự định của ông đã bị phe tình báo quốc gia phát giác, cho nên ông và các đồng chí đành phải đưa ba tôi đi đường khác ra Hà Nội. Má tôi lắc đầu nói: trời ơi, chứ không thì mẹ con tôi, đứa thì bị đẩy vào rừng sâu nước độc, đứa thì đi chống Mỹ cứu nước hết và sẽ chết hết rồi. Sau chuyến đi Nam Vang, lúc đó má tôi mới 42 tuổi, bà đã quyết định không chạy theo tiếng gọi của ba tôi nữa. Bà dành thì giờ cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Một việc mà má không chịu bỏ cuộc là phải tìm thầy chữa bệnh cho Minh Tâm. Cứ nghe ai chỉ có thầy hay thì dù xa xôi đến mấy, bà cũng bồng em đến đó. Lần ông ngoại ra thăm chúng tôi, ông nói: tụi cháu có chết đi sống lại mấy kiếp cũng không làm sao mà trả ơn nổi má của cháu. Kiếp này ráng mà hiếu thảo để đền ơn má nhé. Chị Thảo không thích việc may vá vì chị không kiên nhẫn mà cũng không khéo tay. Đơm một cái nút áo mà chị còn làm rối chị thì làm sao mà có thể trở thành một người thợ may giỏi được. Thường thường cuối tuần chị về vườn săn sóc ông bà. Ngoài tình yêu dành cho ông bà nội và miếng vườn, chị còn một tình yêu khác. Vì vậy, chị nói dối cả má lẫn ông bà. Với má, chị xin phép về vườn đến Chủ nhật là sẽ trở ra Cần Thơ để đi học. Thế nhưng, đối với ông bà, chị nói phải ra Cần Thơ sáng Chủ nhật để học bài. Từ má tôi tới ông bà để không ai biết sự thật về chị Thảo. Chị có chọn một ngày Chủ nhật hoàn toàn tự do. Chị dành ngày đó cho tình yêu thầm lén của chị. Tình yêu đó là những hoạt động của Việt Cộng. Chị Thảo được các cán bộ Cộng sản huấn luyện để làm công tác sinh viên học sinh. Một hôm Hải Vân nói với tôi, óc của chị Thảo bị rửa bằng xà bông Liên Xô rồi. Chúng tôi đều biết chị đi đâu và làm gì, nhưng chúng tôi không dám cho người lớn biết. Bệnh của chị Thảo là một thứ bệnh không có thuốc chữa. Dù ông bà ngoại và má tôi có biết, cũng không thể thay đổi được chị. Chỉ thêm buồn và thất vọng mà thôi. Khác với các học trò lớp nhất bình thường, chị Thảo không muốn thi đậu vào trường Phan Thanh Giản vì Việt Cộng không cho phép. Họ sợ chị bị công an để ý theo dõi nếu học trường công. Chị vẫn đi thi, nhưng cố tình làm cho mình rớt. Thật ra là người thông minh, học rất giỏi. Bà ngoại tôi vì muốn các cháu gái cũng được học hành đến nơi đến chốn như các cháu trai, nên sẵn sàng trả học phí trường tư cho chị. Việt Cộng thì lại muốn chị học Anh Văn là sinh ngữ chính để sau này có thể giúp đỡ nhiều cho cách mạng. Rồi chị Thảo bắt đầu nói đến Mỹ Diệm với một giọng hằn học đầy hận thù. Mỗi thứ hai trong lúc mọi người ngồi quanh bàn tròn dưới bếp để học bài, thì chị Thảo đã thao thao bất tuyệt kể mọi tội lỗi của đế quốc Mỹ. Những danh từ chị dùng cũng xa lạ đối với chúng tôi. Đó là kết quả của những ngày hôm qua, Chủ nhật, chị đi họp với các cán bộ Việt Cộng. Đã nhiều lần chị Thảo rủ tôi đi theo chị để gặp những cán bộ lớn tuổi đời, tuổi đảng. Thế nhưng lần nào tôi cũng trả lời với chị một câu quen thuộc. Mấy ông cha bên đạo Thiên Chúa dụ em đi nhà thờ ngày Chủ nhật để lên thiên đàng, em còn từ chối. Thì em đâu có ngu mà đi xuống địa ngục với Việt Cộng. Thế nhưng chị không giận, chị chỉ cười. Rồi tuần sau lại rủ nữa, và tôi cũng đã trả lời y như những lần trước. Nhưng rồi có một hôm, tôi đã nghe lời chị, vì chị dụ tôi rằng, nếu em giúp chị việc này, ba mà biết được thì chắc chắn là ba sẽ vui lắm. Thế là tôi đã nghe bùi tai, đi theo chị. Hôm ấy, nhằm vào một buổi sáng Chủ nhật, chị sửa soạn ra Cần Thơ trước bọn chúng tôi để học bài, như chị đã nói với ông bà ngoại. Tôi đi theo chị ra Cần Thơ sớm. Lúc đầu, chị và tôi đi xe đò. Nhưng chưa tới cái tắc thì chị đã đòi xuống ngang giữa đường để đứng bên kia đường chờ xe khác. Rồi đi gần tới cái răng, chị lại xuống xe một lần nữa và lại đứng ở bên kia đường đón xe khác. Chị không đón xe đò, dù cho xe có đi qua. Lần này chị bắt tôi phải chờ xe lam. Lên xe lam ngồi, tôi giận chị lắm, không thèm nói chuyện với chị nữa. Hồi nhỏ, tôi nghĩ cách đối xử tàn nhẫn nhất là khi giận không nói chuyện với nhau. Xe lam vừa chật chội vừa chạy rậm, chậm rì rì, tôi bắt đầu cằn nhằn. Chị đã làm mất hết ngày giờ của em. Nếu mình đi xe đò thì đã tới lâu rồi. Chị không nói gì, mà chỉ lấy cùi chỏ thúc vô hông tôi, bắt tôi phải im lặng. Khi đến giữa khoảng cầu Rạch Ngỗng và cầu Tham Tướng, tôi thấy chị có vẻ lo sợ, ngồi không yên trên băng xe chật cứng, động đậy hoài. Xe bị kẹt một đoạn thật sự. Tôi không biết là có tai nạn xe hay cảnh sát, công an sẽ xét thẻ căn cước thẻ học sinh hay không. Cũng không thể biết là quân cảnh xét lính. Tôi biết rõ 20 cây số của con đường này, còn rành hơn là biết người cha của tôi đi theo Việt Cộng. Lúc xe lam ngưng lại, tắt máy, chị Thảo biểu tôi đi lên bộ, đến xem chuyện gì mà bị kẹt cứng ở đó. Tôi đã nghe lời chị đi quan sát. Lúc trở lại, Tôi cho chị hay là công an, cảnh sát, quân cảnh, hiến binh có người mặc thường phục, có người mặc quân phục đang xét giấy ở phía trước. Nghe nói vậy, chị Thảo vội đưa cái cặp da của chị cho tôi giữ, cầm lấy cái túi vải rời xe, đi băng qua đường. Thế rồi, đã mất dạng sau hàng tre bên bờ đê. Bà già ngồi trước mặt chúng tôi, lấy khăn chùi cổ trầu quanh miệng rồi nói: "Chờ giọng này thì có nước đái ra trong quần. Con nhỏ này khôn, nó đi trước rồi." Khi người tài xế cho xe nổ máy rồi từ từ chạy theo xe trước, nhìn quanh để tìm chị Thảo, thế nhưng không thấy chị đâu. Một lúc sau, tôi thấy một bóng người quen quen đứng bên kia đường. Nhìn kỹ thì tôi đã nhận ra đó là chị Thảo. Chị Thảo bây giờ không giống chị Thảo hồi sáng. Chị bỏ guốc, đi chân không, bộ quần áo cũ mềm thay cho bộ đồ sạch sẽ, mái tóc thề của chị bị cắt cụt gũn như một bà sập bán hẹ. Chị băng qua đường đến bên tài xế để trả tiền xe đi Cần Thơ, dù hồi nãy chị đã trả rồi. Chị không nhìn tôi không dám nhận chị. Chị không trở lại chỗ ngồi cũ ở bên cạnh tôi, mà tới ngồi ở cái ghế bên trong cạnh một người đàn ông nhà quê. Hình dáng của chị thay đổi, cử chỉ cũng khác thường. Chị gãi đầu hoài, như đầu của chị bị chí cắn. Hết gãi đầu, chị lại bẻ mấy lóng tay kêu lóc cóc. Chị còn móc lỗ mũi nữa. Thấy chị làm, tôi nói thầm: người này không phải là chị Thảo. Má tôi cấm ngặt việc móc mũi nơi chốn công cộng. Tôi đoán ngay là chị đóng kịch để che mắt mọi người. Tôi thầm phục cho chị lanh trí, và đóng kịch còn hay hơn cô Kim Cương nữa. Sau khi quân cảnh và cảnh sát kiểm soát giấy tờ của mọi hành khách, một người mặc thường phục đưa ra 3 tấm hình, hỏi tài xế có bao giờ gặp 3 người trong hình này chưa. Tôi nghẹn cổ lên nhìn, nhận ra một hình của chị Yvonne, giống hình trong thẻ học sinh của chị. Tôi sợ điếng lên khi một người mặc thường phục khác xét thấy cặp da của Thảo. Tôi đang ôm khư khư, tôi nín thở mở cặp ra. Bên trong chỉ có một cuốn tự điển Anh Việt. Ông lấy một ngón tay lật một cái, rồi không thấy có gì ngoài mấy trăm trang tự điển. Ông đã trả cuốn tự điển lại cho tôi. Tôi hoàn hồn khi chiếc xe lam từ từ lăn bánh. Chúng tôi xuống xe ở góc đại lộ Hòa Bình và Ngô Quyền. Tôi giận chị Thảo quá nên ráng đi lẹ hơn chị cho hả giận. Cứ đi như vậy mà trong bụng của tôi thì tức cằn hông. Đến khi chúng tôi băng ngang qua lộ để về cầu Cả Đài, chị Thảo mới lên tiếng: "Hồi nãy chị vái cho em đừng nói chuyện với chị. Hỏi chị trong ruộng trở ra." Em nín thinh, chị đã mừng quá. Tôi nói: "Em không biết ai phù hộ cho chị bữa nay nữa." Chị chỉ cười im lặng. Tôi nói: "Hồi nãy em thấy hình của chị Yvonne." "Đừng lo, chị ra ngoài chợ trước mình rồi. Còn phần chị?" Tôi lo sợ hỏi. "Không biết, đừng lo." Tôi nhìn đầu chị dọa: "Ông ngoại không cho tụi mình cắt tóc cụt, chết chị rồi." Chị nhún vai: "Đừng lo, chị không về thăm ông. Nói bà nội ít tuần thì tóc sẽ dài lại." Chị lấy tay đưa cái cặp da từ tay tôi, rồi lại nói: "Chị cho Cưng biết là Cưng đã làm được một việc vô cùng quan trọng để giúp chị. Em giỏi thật." Tôi tức giận nói: "Em có làm cái gì đâu, ngoài chuyện sợ muốn đái ra quần." Chị nghiêm trọng: "Cái này không phải là chuyện giỡn Dung à. Cưng cầm trong tay phân nửa cái kế hoạch công tác thành, một phân nửa kia được đem ra ngoài này từ trước rồi." Tôi mau mắn lấy tay che mắt, che tai, che miệng một hơi rồi lắc đầu lia lịa: "Em không muốn biết, muốn nghe, muốn thấy những việc mà chị đã làm đâu." Nhưng chị vẫn tiếp tục nói cho tôi biết là một nửa bản kế hoạch được dán ở bên trong cái bìa cứng của quyển tự điển. Dù không còn ôm cái cặp da trong tay nữa, nhưng khi nghe chị nói như vậy, tim tôi cũng vẫn đập mạnh, cổ tôi khô và hai bàn tay tôi đổ mồ hôi. Trong tôi nhiều tình cảm lẫn lộn, nào là tình cốt nhục giữa chị và tôi, nào là ngôi trường mà tôi vừa nhập học, nào là tình thầy trò vừa chớm nở. Tôi thầm thán phục sự can đảm của người con gái nhà quê này. Mới hôm qua, chị còn hái rau bẻ trầu cho ông bà nội. Hôm nay chị đã là cán bộ cho biệt cậu. Tôi muốn can đảm như chị, nhưng dùng sự can đảm đó để đưa gia đình tôi ra khỏi khó khăn, chứ không lấy nó mà chung sức với biệt cộng được. Tối hôm đó, sau bữa cơm chiều, má tôi kiên nhẫn tỉa tóc cho chị Thảo, để chị có mái tóc gọn gàng ngay ngắn lại. Trong nhà, ai cũng tội nghiệp cho chị, vì chị nói láo rằng nổi lửa nấu cơm, lửa đã cháp phừng bắt qua mái tóc của chị. Đêm đó, lúc chị chỉ còn có hai chị em tôi ngồi học bài, tôi đã nói nhỏ với chị là khi chị chết xuống âm phủ, chị sẽ đi theo bọn quỷ sứ kéo lưỡi chị dài ra cả cây số vì cái tội nói láo. Chị Thảo chỉ cười vị tha mà không giận tôi, vì chị biết là tôi thương chị. Hai chị Thảo và Yvonne càng ngày càng bị siết chặt vào vòng của Việt Cộng. Hai chị cũng khác gì những kẻ mê muội tin vào một tà đạo, đã đem hết của cải bản thân mình dâng hiến cho cái tà đạo ấy. Hai chị tôn thờ chủ nghĩa cộng sản cách mù quáng, mà thờ ở với các bổn phận trong gia đình. Họ nói dối, họ qua mặt ông bà để phục vụ cho cộng sản. Chị Thảo miệt mài trong thư viện Việt Mỹ để tìm hiểu về kẻ thù của chị qua sách vở. Người bạn hàng xóm của tôi là anh Chu Dung. Anh là người Bắc làm việc ở nhà thuốc Tây Lương Xuân Đấu. Anh lớn hơn tôi chừng 15 tuổi, nhưng đám con nít chúng tôi mến anh lắm. Có thể là vì anh là người phương xa đến Cần Thơ làm ăn. Anh hiếu khách mà khách cũng quý mến anh, kêu anh là anh Bắc Kỳ. Anh vui vẻ thân mật với tất cả mọi người, từ trẻ con đến người lớn. Anh đẹp trai và cũng là người duy nhất ở Cần Thơ lúc bấy giờ có chiếc xe đạp bằng nhôm bóng láng. Qua anh Dung, chúng tôi quen chị Hằng, và em chị là anh Hùng. Cả hai chị em cùng làm việc ở thư viện Việt Mỹ. Hai người cùng quý mến chị Thuận, Hải Vân và tôi. Chị Thảo biết chúng tôi quen với anh Hùng, nên một hôm chị nhờ anh tôi dò hỏi để biết chừng nào ông giám đốc người Mỹ của thư viện từ Sài Gòn xuống Cần Thơ. Chị muốn biết rõ tên và chức vụ của ông. Chị Thảo và tổ chức của chị đã tin rằng chức giám đốc thư viện chỉ là bề ngoài, thế nhưng thật ra ông là nhân viên cao cấp của cơ quan tình báo CIA. Tôi từ chối săn tin cho chị Thảo. Tôi nói thẳng cho chị biết là tôi không thể lợi dụng bạn tôi như vậy được. Chị liền nổi giận nói, mấy người đó không phải là bạn của em được, họ là tay sai của Mỹ. Tôi giận nạt lại, nếu chị không phải là chị của em sẽ kêu công an bắt chị liền. Chị liền lên mặt dạy đời tôi, đừng quên mình là con cháu của những người làm cách mạng, mà bổn phận của mình là phải ủng hộ cách mạng. Tôi không chịu thua, la lớn lên, công tác đó là giết mìm, xe vip, giết ông già bà cả, chứ là gì? Tôi dám thẳng thắn trả lời với chị như vậy, vì tôi biết ba tôi không đành lòng cho con mình làm kẻ giết người. Chuyện tranh cãi giữa chị Thảo và tôi đến đó thì tạm dừng. Nhưng con đường chị đi còn dài lắm. Hai ngày sau, người ta liệng lựu đạn vào sân thư viện. Người lính Việt Nam gác cổng đã thiệt mạng.